Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Sửu. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp lễ Phật, thay mặt chư tăng bổn tự thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến một năm Kỷ Sửu luôn an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường và tinh tấn trên con đường tu nhân học Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thông thường theo dương lịch hay còn gọi là tây lịch thì mỗi năm tăng thêm một số. Năm nay 2009 sang năm 2010 và cứ như thế tăng dần cho đến không biết bao giờ chấm dứt. Người Việt Nam chúng ta ngoài dương lịch vẫn còn sử dụng âm lịch theo truyền thống của người Trung Hoa. Âm lịch lại tính theo 12 địa chi, tức là 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Và kết hợp với 10 thiên can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Năm nay là Kỷ Sửu, và một vòng của Kỷ Sửu 60 năm. Nếu quý vị nào sinh vào tuổi con gì, quý vị cứ ngẫm xem 60 năm sau thì chúng ta coi cái tuổi đó có đúng với cái con mà mình sinh ra hay không. Quý vị cứ về suy nghĩ xem đúng hay không. Năm nay là năm Kỷ Sửu thì 60 năm sau mới có năm Kỷ Sửu nữa. Vậy năm nay là năm Kỷ Sửu, tất nhiên năm con trâu. Những con vật trong 12 địa chi do con người đặt ra để đánh dấu giai đoạn của thời gian nào đó, nó cũng giống như dương lịch, chỉ là con số thôi. Từ 1 cho đến năm nay là 2009 và rồi sẽ tiếp tục nữa. Hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến tính tình hoặc đời sống của con vật đó. Không phải năm Sửu là con trâu ngự trị ở thế gian này. Ai sinh ra năm này tánh tình và đời sống giống như con trâu. Không phải con trâu kéo cày, kéo xe rất là cực. Người sinh ra năm trâu cũng cực. Không phải con heo ăn ngủ sung sướng. Tất cả những người sinh năm con heo đều sung sướng. Không phải con gà tối ngày bươi rác kiếm ăn. Người sinh ra năm con gà tất cả cũng đều phải đi ra đống rác để bươi kiếm ăn. Không phải con chuột tối ngày ở trong hang. Tất cả những người sinh ra vào năm con chuột tối ngày cũng ở trong hang, đi ra sợ mèo nó bắt ăn thịt. Hoặc tánh tình con cọp dữ, tất cả những người sinh năm cọp đều dữ. Tính tình con dê hiền lành, nó còn có cái máu 35. Tất cả người sinh ra năm con dê chắc cũng có máu dê hết. tánh heo hay ăn. Những người sinh ra trong năm con heo chắc cũng hay ăn, cũng ham ngủ. Chúng ta không thể tin có việc người sinh năm nào thì tánh tình và đời sống giống như con vật đó. Trên thực tế, mỗi năm có cả triệu người sinh ra. Không thể 1 triệu người đó đều giống nhau về tính tình và đời sống giàu nghèo, hạnh phúc hay đau khổ. Người học Phật không thể tin như thế được. Từ tánh tình đến đời sống giàu nghèo, hạnh phúc, đau khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, đẹp xấu, sang hèn, ngu trí đều do nhân quả của mỗi người. Trong năm Sửu có cả triệu người sinh ra, không phải ai cũng cực khổ kéo cày kéo xe như trâu, mà cũng có người sống rất là sung sướng. Tất cả giàu nghèo, sang hèn, trí ngu đều do nhân quả của mỗi người. Hiểu được như thế, chúng ta sẽ không rơi vào quan niệm lựa năm nào con vật nó sướng, sinh con để con mình cũng sung sướng như con vật đó. Nếu sinh năm con trâu mà chúng ta khổ cực, đó là do nhân quả của mình. Không nên đổ thừa sinh năm con trâu cho nên mình phải cực khổ như thế. Như trên đã trình bày, người xưa đặt ra 12 con giáp để đánh dấu giai đoạn của thời gian nào đó, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến đời sống và tánh tình của con người. Chẳng qua mỗi năm một con vật để gợi cho chúng ta nguồn cảm hứng về con vật đó. Chẳng hạn như năm nay năm Sửu, chúng ta tìm hiểu sâu sắc hơn về đặc tính của con trâu và sự đóng góp của nó với đời sống, sinh hoạt con người chúng ta. Trước khi có máy cày, con trâu gắn bó rất mật thiết với nhà nông. Người ta nói con trâu là đầu cơ nghiệp. Thời xưa nông nghiệp là chủ yếu, những người giàu có phần lớn là nhờ vào con trâu. Con trâu nó đã góp phần không nhỏ vào việc kéo cày, kéo xe, cho nên hình ảnh của nó đã gắn liền với văn học, thơ ca, âm nhạc và hội họa. Chúng ta thường nghe câu trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. Hoặc trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Cấy cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản không. Bao giờ cây lúa còn bông, thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Và một cái bài ca có lẽ rằng nhiều người biết đến, ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chớ, ngồi lưng trâu phất ngọn cờ lao và tiếng hát nghêu ngao. Bài này có lẽ rằng đa phần chúng ta đều thuộc. Về hội họa, những bức tranh vẽ về nông thôn luôn có hình ảnh của con trâu. Con trâu đang cày hoặc bừa với người nông dân, con trâu đang ăn cỏ bên bờ ruộng, con trâu đang tắm ở dưới dòng sông, hoặc đứa trẻ một đồng dắt trâu về vào buổi hoàng hôn, hoặc là chú một đồng ngồi trên lưng trâu thổi sáo. Đây là những hình ảnh không thể thiếu ở những bức tranh vẽ về làng quê Việt Nam chúng ta. Tánh trâu thì rất hiền lành, siêng năng, chịu cực, trung thành, dễ nuôi và gần gũi với con người. Thật tội nghiệp, nó hiền lành, hết lòng giúp con người cày bừa, kéo xe, tạo ra của cải, làm giàu cho con người. Thế mà từ xưa cho đến nay, con trâu thường bị người ta đem làm vật tế lễ và giết nó một cách dã man. Trong kinh Tạp A Hàm có ghi, thời Phật còn tại thế, lúc Ngài ở trong vườn Cấp Cô Độc, có một thiếu niên Bà La Môn tên là Uvaka đến hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, những người Bà La Môn thường ca ngợi đại hội tế lễ, con nghe nói Đức Phật cũng ca ngợi đại hội tế lễ, có phải vậy hay không? Đức Phật trả lời: không hoàn toàn. Có đại hội tế lễ ta khen ngợi, có đại hội tế lễ ta không khen ngợi. Lúc đó Uvaka mới bạch Đức Thế Tôn: đại hội tế lễ nào Ngài khen ngợi và đại hội tế lễ nào Ngài không khen ngợi? Đức Phật trả lời, và chúng tôi xin đọc nguyên văn ở trong kinh Tạp A Hàm để cho quý vị thấy. Phật bảo Uvaka: nếu đại hội tế lễ như cột trói cả bầy trâu con, trâu đực, trâu cái, các con dê và các chúng sanh nhỏ bé đều bị sát hại, bức bách vô cùng đau đớn, những kẻ nô tỳ làm công chiều roi vọt đánh đập, sợ hãi buồn khổ khóc lóc kêu gào, không ưa không thích làm việc nhọc nhằn, những đại hội tế lễ như vậy không thể khen ngợi được, vì nó gây nên tai họa lớn. Nếu có đại hội không bắt trói súc vật cho đến không làm cho chúng sanh phải chịu khổ nhọc, đại hội tế lễ như thế được ta khen ngợi, vì không gây nên tai họa lớn. Và cũng có một bài kinh trong Tạp A Hàm này luôn. Một hôm Đức Phật cũng ở tại nước Xá Vệ, trong vườn Cấp Cô Độc có một Bà La Môn tên là Trường Thân tổ chức đại hội tế lễ đến hỏi Đức Phật. Chúng tôi cũng xin đọc nguyên văn để cho quý vị thấy rõ cái bài kinh và Đức Phật đã có ý kiến gì trong vấn đề tế lễ này. Ông Trường Thân thưa: bạch Đức Cù Đàm, hôm nay tôi muốn tổ chức đại hội tế lễ, đem 700 con trâu cột thành hàng nơi các trụ, cho đến các sinh vật nhỏ cũng đều bị bắt trói. Vì đây là đại hội tế lễ nên có đủ các ngoại đạo khắp nơi đến tham dự. Tôi lại nghe Cù Đàm từ nước Câu Tác La du hành trong nhân gian đến nước Xá Vệ, nơi rừng Kỳ Đà trong vườn Cấp Cô Độc, nên tôi đến thưa hỏi Cù Đàm về pháp đại hội tế lễ. Số lượng các vật để cho sự tổ chức đại hội tế lễ của tôi không bị thiếu sót. Đức Phật trả lời: hoặc có đại hội tế lễ, người chủ thực hành bố thí làm phước mà lại sinh tội, bị đâm cắt bởi ba thứ đao kiếm, chuốc lấy quả báo dữ. Ba thứ đao kiếm là gì? Nghĩa là thân đao kiếm, miệng đao kiếm và ý đao kiếm. Thế nào là ý đao kiếm sinh ra quả báo khổ? Như một người chủ tổ chức đại hội tế lễ suy nghĩ rằng, tổ chức đại hội tế lễ phải giết nhiều con trâu khỏe mạnh, nhiều con trâu cái, trâu con và các sinh vật nhỏ. Đó gọi là ý đao kiếm sinh ra quả báo khổ. Như vậy, tuy người thí chủ muốn làm các việc bố thí cúng dường, nhưng thật ra lại sinh thêm tội lỗi. quý vị lắng nghe. Thế nào là miệng đao kiếm sinh ra quả báo khổ? Có người chủ tổ chức đại hội bảo như vậy: hôm nay ta tổ chức đại hội tế lễ, các ông hãy giết bấy nhiêu con trâu tơ khỏe, hãy giết bấy nhiêu sinh vật nhỏ. Đó gọi là miệng đao kiếm sinh ra quả báo khổ. Người chủ đại hội tuy muốn bố thí, cúng dường, nhưng thực ra lại sinh thêm tội lỗi. Đó là miệng đao kiếm sinh ra quả báo khổ. Thế nào là thân đao kiếm sinh ra các quả báo khổ? Như một người chủ đại hội tổ chức đại hội tế lễ, tự tay sát hại nhiều con trâu cho đến sát hại nhiều sinh vật nhỏ, đó gọi là thân đao kiếm sinh ra các quả báo khổ. Người chủ đại hội kia tuy nghĩ đến việc bố thí cúng dường, nhưng thật ra lại sinh thêm tội lỗi. Qua hai cái bài kinh này chứng minh cho chúng ta thấy lời Phật dạy cách đây hơn 2.500 năm đã có ý kiến về việc tế lễ. Và cái thời đó quý vị thấy rằng người ta tế lễ trâu với số lượng rất lớn, hơn 700 con trâu, và ngoài ra còn rất nhiều sinh vật khác nữa. Đức Phật cũng đã nêu rõ quan điểm của mình về việc giết súc vật để tế lễ là ác, là đưa đến tai họa, đưa đến quả báo khổ. Phật không tán thán những đại hội tế lễ như vậy. Giết vật để cầu phước, cầu thọ là trái với nhân quả. Mình giết con vật để cầu phước, cầu thọ, ngược lại chính là chúng ta làm giảm phước, giảm thọ mình. Nếu chúng ta có muốn cầu phước thì phải bố thí, cầu thọ thì phải phóng sinh. Ngược lại, những buổi tế lễ này họ nghĩ rằng giết nhiều con vật họ sẽ được hạnh phúc, được giàu sang, được trường thọ. Điều này Đức Phật nói không đúng với nhân quả. Và việc làm đó không có phước lại sinh ra tội lỗi. Hiện nay ở Việt Nam chúng ta, các vùng Tây Nguyên, dân tộc thiểu số như là Ba Na, Cơ Hô, Ê Đê, Dơ Rai, Xê Đăng, Bờ Râu vân vân đều có lễ hội đâm trâu. Nghe đến từ lễ hội đâm trâu, chúng ta đã thấy nổi lên tính dã man của lễ hội. Họ cột con trâu vào một cái cột, trong khi đó những người dân tộc họ bao quanh cái con trâu, vừa ca vừa nhảy vừa đánh cồng chiêng vui mừng, hò hét, và cuối cùng thì là tới phần đâm trâu. Có nơi á họ chặt bốn cái chân của con trâu quỳ xuống, rồi sau đó họ tiếp tục lấy những ngọn lao đâm vào con trâu cho đến khi chết. Có những nơi họ đâm ngang hông con trâu, xuyên vào quả tim. Nếu đúng vào tim thì con trâu chết, còn không đúng vào tim, con trâu chưa chết, giãy giụa, thì hai người đứng, một người đằng trước, một người đằng sau cầm cái đao, một người đằng trước chặt ở ngang cổ và người đằng sau chặt ở ngang lưng, và con trâu gãy làm ba khúc, chưa có đứt nhưng mà nó gãy làm ba khúc. Và có nơi thì con trâu họ cột nơi đó và mỗi người phóng lao đâm vào con trâu, đâm cho đến khi nào con trâu nó chết thì thôi. Chúng ta thấy rất là tội nghiệp. Con trâu nó không có tội tình gì, nó đã kéo cày, kéo xe, giúp đỡ con người, tạo ra của cải, làm giàu cho con người. Thế mà chúng ta lại dã man, đem con trâu gộp lại rồi đâm rồi giết sống nó. Nó kêu la đau đớn, giãy giụa, máu me lai láng. Trong khi đó con người chúng ta đứng chung quanh vui cười reo hò mừng rỡ. Quả thật là con người dã man. Con người chúng ta thường xưng mình là gì? Động vật cấp cao, tự cho mình là người có trí khôn hơn các loài động vật khác, tự cho mình là có tình thương hơn các loài động vật khác. Thế mà chúng ta lại hành động chém giết không có trí tuệ, không có tình người. Thử đặt chúng ta vào trường hợp con trâu. Thời xưa quý vị có nghe nói là mọi da đỏ ăn thịt người, hoặc tế lễ bằng người. Giả sử chúng ta là người đem làm vật tế lễ, họ bắt trói tay trói chân mình, sau đó lấy dao, lấy những cây chĩa đâm chặt mình như thế, thì mình có sợ không? Có đau, có khổ, có oán thù, có lên án những cái người có hành động dã man như thế hay không? Suy lòng mình ra các động vật khác cũng vậy. Con trâu, con lợn, nó là động vật. Đã là động vật đều có đầy đủ thất tình, mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét, muốn. Chúng ta tham sống, sợ chết. Con vật cũng tham sống, sợ chết. Không nên viện lý do tế lễ đem chúng ra chém giết một cách dã man, thiếu nhân tính như vậy. Có lần chúng tôi xem trên TV, thấy có mấy con cọp tấn công con trâu để ăn thịt. Nó vồ con trâu và nó cắn chỗ cái cổ con trâu. Con trâu đau đớn, kêu la, giãy giụa. Thế nhưng mà không thể nào chống cự lại được với cả mấy cái con cọp. Khi nhìn những hình ảnh này, chúng tôi đã cảm thấy rất là xót xa. Vì biết rằng con vật đó là chuyện sinh tồn của nó. Nó phải cắn giết những con vật nhỏ hơn nó để nó sống còn. Còn chúng ta là người lại bày ra cái chuyện giết trâu một cách dã man như thế để làm trò vui. Thì như vậy có xứng đáng hay không? Mục đích của lễ hội đâm trâu là gì? Trong lễ hội chúng ta thường thấy có hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ là lễ tế. Tế ai? Tế một vị thần nào đó mà họ tin tưởng sẽ ban cho họ mạnh khỏe, không có bệnh tật, gia đình hạnh phúc, mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Về phần hội là phần vui. Vui với cái gì? Họ vui khi thấy con trâu giãy giụa, kêu la, máu me lai láng. Sau đó họ vui vì được ăn thịt con trâu, được uống rượu. Và những buổi lễ hội này, thanh niên nam nữ cũng là cái cơ hội để họ đến với nhau và quan hệ bất chính với nhau. Như vậy, lễ hội đâm trâu này hướng đến cái thiện hay là cái ác? Bây giờ chúng ta thử đặt câu hỏi vị thần mà người ta đâm trâu để tế lễ đó là ác thần hay là thiện thần? Nếu là thiện thần thì chắc chắn rằng cái ông thần này á, ông thấy những người đâm trâu như thế, ông không có ban phước mà ông còn gì? Ông còn trừng trị nữa, bởi vì thiện thần là phải trừng trị cái ác, mà những người đâm trâu như vậy là thiện hay là ác? Là ác. Thiện thần không bao giờ ủng hộ những người đó. Ngược lại nếu mà là ác thần, đã là ác thần thì không bao giờ giúp đỡ, không bao giờ ban phước cho chúng ta cả. Bởi vì ác thần luôn luôn là phá hoại, luôn luôn muốn cho chúng ta đau khổ, chứ không muốn cho chúng ta có hạnh phúc. Ngày xưa người ta còn ăn lông ở lỗ, dân trí thấp kém, suy nghĩ u mê cạn cợt, cho rằng có một vị thần nào đó có quyền thưởng phạt, ban phước, giáng họa, cho nên họ đã giết những con vật để tế lễ, mong rằng sau khi ông thần ăn thịt trâu rồi, thần sẽ hoan hỷ giúp đỡ cho họ được giàu có, hạnh phúc, sống lâu. Ngày nay chúng ta là những người thuộc thời đại khoa học văn minh, có sự hiểu biết sâu sắc về vũ trụ nhân sinh, không thể nhận thức như những người thời ăn lông ở lỗ, dân trí chưa khai hóa, không thể cho sự tốt đẹp, hạnh phúc, giàu có, trường thọ của mình là do một đấng thần linh nào ban cho chúng ta cả. Đức Phật dạy, chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm. Không có ai có quyền ban phước hay là giáng họa cho ta. Hạnh phúc hay đau khổ là do nhân quả của chính chúng ta. Vậy cái lễ hội đâm trâu này, tìm hiểu ra chúng ta thấy đa phần là ở các dân tộc thuộc Tây Nguyên, dân trí còn lạc hậu, chưa khai hóa. Trong khi đó chúng ta diễm phúc có được một chút ánh sáng khoa học văn minh, chúng ta phải có trách nhiệm khai hóa cho những người họ còn lạc hậu, không nên đồng lõa và ca ngợi những cái lễ hội đâm trâu dã man như thế này. Vừa rồi chúng tôi lại được xem một đoạn video clip ở trên mạng nói về lễ hội chém lợn. Chém lợn miền Nam mình gọi là heo đó, mà Bắc thì lợn. Lễ hội chém lợn này được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng tại làng Ném Thượng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Họ đặt hai cái con lợn vào trong hai cái chiếc xe tự chế và đẩy đi quanh làng. Thì trong lúc đẩy đi đó cũng có trống, rồi có đánh xèn la, rồi những đứa trẻ mới có mười mấy tuổi cũng tham gia vào cái lễ rước. Có những ông già bà cả mặc áo màu đỏ, đeo khăn đỏ, họ rước con lợn vòng quanh làng, sau đó trở về sân đình. Họ đưa hai con lợn xuống sân đình và bốn chân con lợn thì bị người ta cột dây kéo bốn góc. Lúc đó thì có hai người cầm hai cái đao để chuẩn bị chém đầu lợn. Sau khi một cái ông già cầm cái cây phách cờ, coi như làm lễ gì đó. Xong thì hai ông này giơ đao lên chém con lợn. Chém không phải là một nhát, chém ba bốn nhát cho đến khi mà đứt đầu con lợn. Thì ở ngoài mọi người bu quanh reo hò vui mừng. Thì trong đó chúng tôi thấy có rất nhiều trẻ em, mười mấy tuổi cũng có, bảy tám tuổi cũng có, hai ba mươi tuổi cũng có. Như vậy thì qua lễ hội chém lợn này, những con cháu của chúng ta thế hệ trẻ đó sẽ nghĩ gì? Chúng ta giáo dục giới trẻ điều gì ở lễ hội chém lợn này? Gieo vào đầu óc giới trẻ cái gì? Rõ ràng là chỉ cảnh chém giết thôi. Trước mắt nó thấy để hai con lợn nó ra và người ta dùng cây đao chém tới tấp cho đến khi đứt đầu con lợn, cảnh máu me bê bết. Và lúc đó có nhiều người dân làng dự đó rồi lấy tiền giấy ra thấm máu con lợn, nó là đem về để được thần linh phù hộ. Chúng ta thấy thời hiện đại này mà còn mê tín như thế, một cái lễ hội mang đầy mê tín như thế mà còn tồn tại. Những đứa trẻ tham dự lễ hội chém lợn này thì có thể lớn lên nó chém đứt đầu người mà nó không rung tay, bởi vì những ấn tượng này đã ăn vào trong đầu của những đứa trẻ rồi. Quả thật là lễ hội hướng người ta đến tội ác. Trong khi cả nước chúng ta đang lên án những cái phim ảnh bạo lực, đánh giết dã man, làm ảnh hưởng đến đời sống tương lai của giới trẻ, mà đó chỉ là phim. Đã là phim thì những cảnh ở trong phim phần lớn là đóng giả. Thế mà chúng ta còn lên án, còn việc chém đầu lợn không phải là phim mà là cảnh thật, người thật, việc thật. Thế mà chúng ta lại đưa lên truyền hình, truyền thanh, báo chí ca ngợi lễ hội chém giết này là lễ hội văn hóa. Không biết văn hóa gì đây. Như vậy có mâu thuẫn và có nghịch lý hay không? Trong khi mình lên án những phim bạo lực, những phim chém giết ảnh hưởng đến đời sống tương lai của giới trẻ, mà mình lại tổ chức lễ hội chém đầu lợn một cách dã man như thế, mà cái này là cảnh thực, người thực, việc thực, chúng ta lại không lên án, lại còn ca ngợi nữa, đưa lên truyền thanh, truyền hình, báo chí nói rằng đây là lễ hội văn hóa. Quý vị thấy nguy hiểm không? Chúng tôi được biết cái lễ hội chém lợn này là tưởng nhớ đến một vị danh tướng thời Lý tên là Đoàn Thượng. Vị tướng này đã có công đưa quân lên cái vùng núi đó và đã chém lợn lấy thịt để nuôi quân. Vì lúc đó cái khu vực làng Ném Thượng này á là đồi núi rừng nhiều, cho nên lợn rất là nhiều. Khi ông ta đưa quân vào đó thì giết lợn để mà nuôi quân. Rồi bây giờ chúng ta tổ chức cái lễ hội chém lợn để tế, để tưởng nhớ vị anh hùng có công với dân tộc, với đất nước. Vậy thì đối với những vị vua chúa ngày xưa đi đánh giặc, giết chết giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước, giữ gìn đất nước. Bây giờ chúng ta tổ chức tưởng nhớ các vị vua chúa này. Vậy có lẽ chúng ta cũng phải đi kiếm một cái tên giặc nào đó, giết nó chết để mà tế lễ. Bởi vì chúng ta có quan điểm rằng là ngày xưa cái ông tướng này chém lợn nuôi quân có công với đất nước, thì ngày hôm nay mình cũng chém lợn để mà tế ổng. Vậy thì hồi xưa nữa các vua chúa mình giết giặc cứu nước, thì bây giờ tưởng nhớ các vị vua này thì chúng ta cũng phải kiếm một cái người giặc nào đó để giết để tế ông vua đó hay sao? Điều này không hợp lý. Qua cái đoạn mà ghi âm, ghi hình thì chúng tôi còn được biết hai cái người mà cầm đao chém lợn đó đó tuổi phải trên 50, gia đình hạnh phúc, con cháu đề huề mà nuôi lợn mát tay nữa thì mới được dân làng chọn để chém lợn. Mô Phật, cái này không biết là người á được chọn chém lợn đó có vinh dự gì không, khi người ta đó ban cho mình cái chức gì? Đồ tể. Mà đồ tể thì từ xưa đến nay là cái nghề ác. Ngay như thời xưa, những đao phủ thủ mà được giao nhiệm vụ chém đầu những tội nhân thì những người đó là vì trách nhiệm, vì bổn phận họ phải chém đầu, nhưng mà trong lòng họ không phải là hoan hỷ. Còn ngày hôm nay chúng ta lại được chọn làm cái người chặt đầu lợn để làm vui cho mọi người, thì như vậy là giả mang. Theo nhân quả thiện ác thì việc chém giết đó là ác. Mà đời cha làm việc ác thì đời con không bao giờ thịnh vượng được. Như người xưa có câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nếu chúng ta muốn cho con cháu của mình sau này vinh hiển, thịnh vượng thì phải tu nhân tích đức. Và người xưa cũng có câu, ông cha kiếp trước khéo tu, bây giờ con cháu võng dù nghênh ngang. Ngày nay chúng ta tiếp thu cái văn hóa truyền thống cần phải có chọn lọc. Có những lễ hội lạc hậu, mê tín dị đoan, hướng đến cái ác thì chúng ta phải từ bỏ. Những lễ hội nào hướng đến cái thiện cao thượng, được người trí tán thán, chúng ta duy trì và phát triển. Chẳng hạn như hội đua bò, kéo bừa của người Khmer tại Tri Tôn, An Giang, hoặc hội đua voi tại Buôn Đôn, Tây Nguyên, hoặc hội đua ngựa tại Tuy An, Phú Yên, hoặc gần đây chúng tôi được biết tại Mộc Châu, Sơn La có tổ chức thi hoa hậu bò sữa. Những hội này vừa vui vừa có ý nghĩa khuyến khích người ta phát triển chăn nuôi. Thì tóm lại hôm nay nhân dịp đầu năm Sửu nói về con trâu, thì như đã trình bày với quý vị, trong 12 con giáp của 12 năm chỉ là đánh dấu thời gian. Những con vật đó không có ảnh hưởng gì đến tánh tình và đời sống của con người. Sinh năm trâu không phải ai cũng cực khổ kéo cày kéo xe như trâu, hoặc không phải ai sinh ra năm heo cũng được sung sướng chỉ có ăn với ngủ như heo. hạnh phúc hay đau khổ, giàu hay nghèo, khỏe hay mạnh, bệnh tật hay đau khổ đều do nhân quả của mỗi người. Hiểu như vậy, sinh năm trâu, dù có khổ, chúng ta cũng không có trách ai cả. Cũng như không nên quan niệm lựa năm nào con vật sung sướng thì đẻ con để cho con của mình được sung sướng. Và nhất là người Phật tử, không nên cầu phước cầu thọ bằng cách là giết các con vật để cúng tế. Chúng ta không tán thán các cái lễ hội đâm trâu hoặc chém lợn bằng thân khẩu và ý. Ý mình không vui theo, miệng không tán thán, thân không tham gia hành động, không có viết bài để đưa lên các cái phương tiện thông tin, báo chí, truyền thanh, truyền hình. Vì những lễ hội này không hướng đến cái thiện, phi đạo đức, phi giáo dục và phi nhân bản. Lễ hội này không hướng con người đến chỗ chân thiện mỹ. Nếu mọi người đều hưởng ứng tinh thần này là hướng về cái thiện, và chính là đại phước cho dân tộc và cho loài người. Ngược lại, nếu lễ hội đâm trâu chém lợn này được nhiều người tán thán, ý vui theo, miệng ca ngợi, thân tham gia hành động, viết bài ca ngợi, đưa lên báo chí, truyền thanh, truyền hình phổ biến, đó là chúng ta đang khuyến khích cái ác, hướng mọi người đến cái ác. Và đây là đại họa của dân tộc và của loài người. Trong kinh luật, Đức Phật dạy rất rõ: hoặc tự mình giết, hoặc bảo người giết, hoặc thấy người giết mình vui mừng theo, đều có tội như nhau. Và để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin đọc một cái bài của tác giả tên là Nguyễn Thông, đăng ở trong báo Thanh Niên vào ngày thứ Tư 14 tháng Giêng 2009. Cái tựa là Lời đề nghị trước năm Sửu. Có thể với không ít người thì đây là lời đề nghị khiếm nhã, thậm chí xúc phạm đến phong tục truyền thống của dân tộc. Bao đời đã thế, hà cớ gì phải thay đổi, người ta sẽ bắt bẻ như vậy. Điều mà chúng tôi đặt ra trong bài viết này là tục đâm trâu, chọi trâu, mở rộng ra chút nữa là tục chém đầu lợn. Dù có được người đời sau nâng lên thành hội, lễ hội, khoác cho chúng những mỹ từ như phong tục, truyền thống, nét đẹp, đặc sắc văn hóa dân gian, thì xét cho cùng cũng chỉ là tục lệ, mà không hẳn tục nào người đời trước truyền lại cho đời sau đều tốt cả. Suốt bao thế kỷ, trong nền kinh tế lấy nông nghiệp làm chủ đạo, con trâu đã gắn bó thân thiết với người nông dân Việt Nam, thậm chí được coi như thành viên không thể thiếu của mỗi nông gia. Hình ảnh trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa đã đậm sâu vào lòng hết thế hệ này đến thế hệ khác. Chúng tôi bỏ một đoạn không cần thiết. Tôi cũng nhớ như in chuyện ông Mởi, một người làm ba toa chuyên mổ trâu lợn ở quê tôi. Lần ấy cầm chiếc vồ lại gần chú trâu già định hóa kiếp nó, nhìn nước mắt con trâu bao năm gắn bó với mình chảy dài thành dòng, ông đã quăng vồ ôm mặt khóc hu hu, từ đó bỏ nghề luôn. Nhà trường vẫn dạy các em học sinh phải sống nhân ái, biết yêu thương loài vật, yêu thương con người thì đương nhiên rồi. Trong nhiều bộ phim hoạt hình, con trâu, con bò, con mèo, con chó, thậm chí cả con chuột, con sâu cũng có nét đáng yêu của nó. Những hành vi tàn bạo với con vật ở góc độ nào là mầm mống cho hành vi độc ác với con người? Vậy mà báo chí, truyền hình lâu nay cứ vô tư thông tin về các lễ hội đâm trâu, chọi trâu, chém đầu lợn, bỏ qua mọi phạm trù giáo dục nhân cách đạo đức. Người ta còn ca ngợi tung hô những nét đẹp đặc sắc từ những lễ hội đâm trâu, hội chọi trâu Đồ Sơn Hải Phòng, hải lựu Vĩnh Phúc, chém đầu lợn để đón xuân ở làng Ném Thượng, xã Khắc Niệm, huyện Tinh Du, Bắc Ninh. Truyền hình quay cận cảnh những con trâu hăng máu chọi nhau, máu me bê bết. Con lợn bị trói cả bốn chân, được tắm rửa sạch sẽ, mình khoác giấy điều, bị đao phủ chém một nhát đứt phật cái đầu. Con trâu ở Tây Nguyên còn thảm thương hơn, cột chặt vào cọc, có chạy đằng dời. Mấy anh thanh niên đóng khố, cởi trần, nhảy xung quanh, lao giáo nhọn vào khắp thân thể cho đến khi nó gục hẳn. Trong khi đó có người đứng vòng trong, vòng ngoài, nét mặt hân hoan, phấn khích tràn trề trước sự chết chóc tan thương đó. Trời ạ, không biết người ta vui cái gì trước cảnh máu me ấy nhỉ? Tôi dám đoán chắc rằng bất cứ nhà sư phạm nào dạy cho học trò tính lương thiện, lòng yêu thương loài vật đều sẽ thất bại khi các em cứ phải thường xuyên chứng kiến cảnh ấy. Lòng nhân từ dần chai sạn, sự lạnh hùng dữ dằn ngày một tăng thêm. Thử hỏi, ta có thể đòi hỏi gì hơn trong họ việc tạo dựng một xã hội văn minh? Đấy là chưa nói, như một người bạn tôi bảo, hết sức là bất công, không công bằng khi mấy anh chàng lực lưỡng lăm lăm giáo nhọn xông vào đâm con trâu bị trói. Nếu giỏi cứ tháo củi sổ lồng cho nó, đấu tay đôi với nó như xứ Tây Ban Nha đấu bò tót, thì sự chê trách cũng đỡ đi phần nào. Một giám đốc công ty du lịch lớn ở Sài Gòn kể rằng, có lần nhân viên của ông đưa du khách nước ngoài lên Tây Nguyên, nhân gặp lễ hội đâm trâu mời họ ghé xem, cả đoàn dứt khoát từ chối với lý do dã man. Năm Kỷ Sửu nói về con trâu, nhưng để cất lên tiếng kêu tha thiết về con người, hãy bằng mọi cách giữ lòng từ bi bác ái trong mỗi con người. Nếu chưa tạo thêm được những điều tốt đẹp thì trước mắt hãy nên bớt, nên bỏ những điều có thể hủy hoại tâm hồn. Mong mỏi lắm thay. Đây là bài viết của tác giả Nguyễn Thông đăng trên báo Thanh Niên mà chúng tôi đã đọc cho quý vị nghe. Họ chỉ là một người thế gian, nhưng mà họ cũng có một cái tấm lòng rất từ bi. Thì chúng ta là người Phật tử cần phải bảo vệ súc vật, và chúng ta cố gắng, như vừa nãy chúng tôi đã trình bày, không nên tán thán bằng thân khẩu ý. Ý chúng ta không vui theo những cái lễ hội đâm trâu chém lợn này, miệng chúng ta không tán thán và thân của chúng ta dứt khoát không tham gia hành động, không viết báo, viết sách để phổ biến ca ngợi những lễ hội không hướng con người đến chỗ thiện. Thì được như vậy, chúng ta góp phần làm cho những lễ hội hướng đến điều ác dần dần sẽ mai một. Chúng ta thấy nếu lễ hội đâm trâu được mọi người ca ngợi, thì chúng tôi tin chắc rằng những vùng người dân tộc ở Tây Nguyên, hết làng này sẽ tiếp tục những làng kia tổ chức những lễ hội Đông Châu tiếp theo. Bây giờ tất cả người Phật tử chúng ta phải có tiếng nói, làm sao mọi người đồng tâm hiệp lực để ngăn chặn được những lễ hội mang tính chất phi giáo dục, phi đạo đức và phi nhân bản này. Thì đó là điều mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với toàn thể quý vị. Thì trước khi dứt lời, kính chúc toàn thể quý vị một năm luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật.